Năm 2015 là thời điểm tốt để Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam, theo phân tích của một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ CSIS tại thủ đô Washington DC. Có nhiều khả năng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ công du Việt Nam đánh dấu hai thập niên bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ nhân dịp ông có mặt tại Đông Nam Á tham dự các cuộc họp thượng đỉnh trong khu vực vào cuối năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, ông Murray Hibbert, Phó Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc CSIS, nhấn mạnh chuyến đi dự kiến vào tháng 11 của Tổng thống Obama sẽ mang nhiều thông điệp quan trọng giúp mở rộng phạm vi mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
A lot of people in the administration and also in Vietnam that think it would be a good idea.
Nhiều người trong chính quyền Mỹ và cả ở Việt Nam cho rằng Tổng thống Obama nên đến thăm Việt Nam năm nay. Ông đã công du nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á và chuyến công du Việt Nam, nếu có, sẽ đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Bang giao giữa hai nước đã cải thiện nhiều trong những năm gần đây, nhưng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ sẽ là sự kiện thúc đẩy hành động để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước.
Nếu chuyến đi đó có diễn ra, theo ông, có là vì nhân dịp Tổng thống Mỹ có mặt tại khu vực Đông Nam Á vào lúc đó hay không?
As you know, in 2013, the two countries decided President Sang of Vietnam.
Năm 2013, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định mở ra mối quan hệ đối tác toàn diện, và sự hợp tác giữa đôi bên về mặt kinh tế, an ninh, giáo dục, môi trường đều cải thiện đáng kể trong vài năm qua. Chuyến thăm của ông Obama không phải chỉ vì nhân lúc ông có mặt tại khu vực, mà là vì nó có tầm quan trọng thiết yếu đối với quan hệ song phương Việt-Mỹ.
Một cách cụ thể, hai nước có thể kỳ vọng trông thấy những gì trong và sau chuyến thăm của Tổng thống Obama, thưa ông?
There's some things that could be done.
Có nhiều điều lắm. Một trong những yếu tố chính trong mối quan hệ song phương là thương mại và đầu tư. Việt Nam hiện đã trở thành nước xuất khẩu lớn nhất ở Đông Nam Á đối với thị trường Mỹ. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng trông chờ những cơ hội đưa hàng hóa sang Việt Nam một khi Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP được hoàn tất. Đó dĩ nhiên cũng là lực đẩy mạnh cho quan hệ giữa hai nước. Vào thời điểm Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, có thể TPP đã hoàn tất và đôi bên có thể cùng ăn mừng điều đó. Hai nước đã có những cuộc thảo luận liên quan tới an ninh và chuyến thăm của ông Obama có thể giúp tăng cường các hoạt động cũng như các đề nghị cụ thể trong khung làm việc rộng lớn đó, để hai bên hợp tác trong lĩnh vực nhận thức về các vấn đề, hàng hải, tìm kiếm cứu hộ, v.v. Chuyến công du của Tổng thống Obama tới Việt Nam, một trong những nước có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, một trong những quốc gia mà Mỹ đã cải thiện quan hệ đáng kể nhất dưới chính sách xoay trục về châu Á của ông Obama, sẽ là cơ hội cho nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra bài phát biểu về viễn cảnh mối quan hệ giữa Mỹ với châu Á trong tương lai, và một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Đông Nam Á, nơi các nhà đầu tư Mỹ đang chiếm ưu thế. Tóm lại, có nhiều việc ông Obama có thể làm nhân chuyến công du này. Theo tôi, Mỹ cũng đang tìm cách để tổ chức hòa bình Peace Corps sẽ được phép hoạt động ở Việt Nam. Hai bên cũng đã bàn tới việc thành lập Đại học Fulbright ở Việt Nam, một trường đại học độc lập kiểu Mỹ đầu tiên tại Việt Nam có quyền tự do quyết định giáo trình và tuyển lựa giảng viên. Đây là kế hoạch có lợi cho nền giáo dục và cần được sự hỗ trợ của Việt Nam. Một vấn đề khác nữa là Hoa Kỳ rất quan tâm đến tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Tôi nghĩ trước chuyến thăm của ông Obama và cũng là một trong những yếu tố tạo điều kiện cho chuyến đi được diễn ra sẽ có những cuộc thảo luận giữa đôi bên về nhân quyền, về tầm quan trọng của dân chủ và pháp quyền trong các mối quan hệ của Mỹ với các nước. Về phía Việt Nam, chính phủ Hà Nội trông đợi Mỹ nỗ lực hơn trong các vấn đề như tẩy dọn chất da cam, mìn bẫy. Rất nhiều việc đang được đôi bên bàn thảo ở nhiều cấp bậc khác nhau có thể được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nếu Tổng thống Obama thật sự tới thăm Việt Nam trong năm nay.
Còn về khả năng của mối quan hệ đối tác chiến lược hay đồng minh quân sự giữa đôi bên thì ông đánh giá như thế nào?
I don't see a military alliance happening.
Tôi không thấy đang có khả năng về đồng minh quân sự Việt-Mỹ. Phía Việt Nam nói họ theo đuổi chính sách trung lập, đồng đều trong quan hệ với các cường quốc. Việt Nam lại nằm sát bên Trung Quốc, cho nên Hà Nội hiểu là họ phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. Tôi không nghĩ Việt Nam đang tiến tới mối quan hệ đồng minh quân sự với Mỹ hay một mối quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược với nhiều nước khác, kể cả với Trung Quốc, dù hai bên Việc Trung tranh cãi gay gắt về vấn đề chủ quyền từ vụ giàn khoan 981 mà Bắc Kinh đưa vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào tháng 5 năm ngoái, cho tới các áp lực từ việc Trung Quốc bắt bớ ngư dân Việt. Thế nên, cho dù có quan hệ đối tác chiến lược với nhau cũng có thể có nhiều vấn đề. Hoa Kỳ và Việt Nam hiện giờ có quan hệ đối tác toàn diện. Cái quan trọng của một mối quan hệ không nằm ở tính từ chiến lược hay toàn diện, mà là ở những nội dung bồi đắp bên trong đó. Việc Mỹ có thể đổi tên mối quan hệ thành đối tác chiến lược, tôi đã nghe các đồn đoán về việc này, nhưng vấn đề hoàn toàn tùy thuộc vào việc làm hơn là tên gọi.
Dù thương mại và đầu tư đóng vai trò chủ yếu trong mối quan hệ Việt-Mỹ, thành tích nhân quyền của Hà Nội là một yếu tố đòn bẩy có thể đẩy mạnh hay hạ giảm mối quan hệ này. Theo ông, Tổng thống Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam năm nay sẽ làm gì hoặc nên làm gì để giữ vững cán cân thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam?
I think he will emphasize that human rights are very important.
Tôi nghĩ ông Obama sẽ nhân cơ hội này nhấn mạnh tới việc nên cho phép người dân nhiều quyền tự do hơn trong việc thể hiện quan điểm một cách ôn hòa. Hoa Kỳ lâu nay đã kêu gọi Việt Nam ngưng việc bắt bớ các blogger và phóng thích những người đang bị cầm giữ vì thực thi quyền con người. Mỹ ước tính hiện có từ 125 tới 130 người bị giam cầm vì lý do chính trị. Washington hy vọng Hà Nội sẽ hạ nhiệt trong một số vấn đề như vậy. Dù nhìn nhận là có một số cải thiện trong thời gian qua, nhưng Mỹ cho rằng vẫn còn nhiều việc Hà Nội cần phải làm để cải thiện hơn nữa thành tích nhân quyền.
Theo ông, tính tới thời điểm này, khả năng Tổng thống Obama sẽ công du Việt Nam vào cuối năm nay chiếm bao nhiêu phần trăm?
I would say right now the chances would be at least 75%. We don't know what is going to happen.
Theo tôi, tới nay cơ hội ít nhất là 75%, nhưng chúng ta chưa biết liệu tình hình chính trị của Hoa Kỳ và chuyển biến thời sự thế giới có làm thay đổi khả năng này hay không. Tuy nhiên, tôi cho rằng khả năng này là trên 50%. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS, chúng tôi kêu gọi thực hiện chuyến công du này vì chúng tôi cũng như nhiều nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ và nhiều giới chức trong chính quyền của Tổng thống Obama đều cho rằng chuyến đi này là quan trọng và hữu ích.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn với ông Murray Hilbert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ CSIS về chuyến công du dự kiến của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sang thăm Việt Nam vào cuối năm nay.
Đại sứ Mỹ thúc giục Campuchia chớ cản trở người thượng Việt Nam tiếp xúc với các thủ tục xin quy chế tị nạn. Đại sứ Hoa Kỳ nói, cộng đồng quốc tế rất quan tâm tới làn sóng người thượng Tây Nguyên từ Việt Nam vượt biên sang Campuchia tìm đường tị nạn và kêu gọi chính phủ Phnom Penh cho phép họ quyền tiếp cận không bị cản trở với các thủ tục về người tị nạn được quốc tế công nhận. Phnom Penh Post ngày 20 tháng 2 dẫn bài viết của đại sứ William Todd đăng trên nhật báo Reps May Campuchia và CEN ở Campuchia, viết rằng tình hình hiện nay là cơ hội để Campuchia chứng tỏ các cam kết về nhân quyền. Đại sứ Todd nói Campuchia có thể thực hiện điều này bằng cách bảo đảm áp dụng nhất quán luật lệ và hợp tác với Liên Hiệp Quốc cũng như xã hội dân sự để tiếp xúc với những người đang cần được giúp đỡ. Ông cũng viện dẫn các nghĩa vụ của Campuchia về đăng ký cho người xin tị nạn và thẩm định một cách công bằng xem họ có phải là những người tị nạn hay không, chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn. Đại sứ Mỹ nhấn mạnh, giới hữu trách không được quay lưng với người tị nạn trước khi tiến hành các thủ tục này. Bộ Ngoại giao Campuchia chưa lên tiếng bình luận về lời kêu gọi của đại sứ Mỹ. Ít nhất 32 người thượng Việt Nam đang lẩn trốn trong các khu rừng rậm ở tỉnh Ratanakiri, giáp ranh với biên giới Việt Nam, trong lúc giới hữu trách địa phương đang truy lùng họ. Kể từ cuối năm ngoái, 20 người đã tới được thủ đô Phnom Penh để xin quy chế tị nạn. Bộ Nội vụ Campuchia nói, thậm chí kết quả điều tra có chứng minh họ thật sự là những người tị nạn đi nữa, họ vẫn sẽ bị trục xuất về lại Việt Nam nếu không tìm được một nước thứ ba cho họ định cư. Nhiều người thượng từ Tây Nguyên Việt Nam vượt biên giới sang Campuchia lánh nạn kể từ các cuộc biểu tình hồi năm 2001 đòi quyền tự do tôn giáo và quyền lợi đất đai, dẫn tới các cuộc bố ráp của chính quyền. Từ Campuchia, hàng trăm người đã được Liên Hiệp Quốc giúp sang định cư ở các nước thứ ba. Tuy nhiên, những người bị bắt và bị trục xuất về Việt Nam có thể đối mặt với án tù dài hạn. Tại Việt Nam, những người sắc tộc thiểu số bị tù vì tranh đấu, đòi quyền lợi đất đai hay quyền tự do tôn giáo ít được công luận biết đến và lên tiếng bênh vực.